Tuổi thất thập, bà Nhật không còn đủ điều kiện sức khỏe để thường xuyên lên chùa như trước. Bà lui về ở nhà, dành một không gian thờ phụng riêng. Bà dành những năm tháng còn lại của cuộc đời cho con cháu, cho việc chăm sóc góc vườn nhỏ. Với bà giờ đây, sự bình yên gắn với mỗi sáng, mỗi chiều đều đặn tụng kinh, gõ mõ và đọc sách Phật. Nhưng mỗi dịp chùa Tản Viên có sự kiện, bà lại thu xếp thời gian lên chùa giúp đỡ nhà chùa. Vẫn giữ thói quen như 30 năm trước, bà dành thời gian đi bộ trên con đường đất đá khi xưa. Nhưng giờ đây, con đường đó đã được trải nhựa to đẹp đến tận cổng chùa.
Khi mà có ngôi chùa mới, thì thực là Phật tử của chúng tôi ở trên này là vì khao khát quá. Trước kia chúng tôi còn không có chùa, không có sư, thì chúng tôi phải đi sang bên kia sông, tức là bên Trung Nghĩa, bên Phú Thọ, để chúng tôi quy Phật tại bên ấy. Một số Phật tử phải quy Phật tận bên ấy. Bây giờ có vị sư về thì chúng tôi đã mở nhiều khóa quy Phật, và các Phật tử tận ở bên chùa Trung Nghĩa cũng sang bên này để theo học Pháp ở chùa Tản Viên.
Cũng như bà Nhật, ông Hai là một người dân xã Minh Quang. Gia đình ông có một xưởng mộc nhỏ là nguồn mưu sinh chính. Sau nhiều lần lên chùa chơi, nghe giảng pháp, ông cùng gia đình đã quy y và thay phiên nhau lên giúp ích những công việc trông nom chùa hàng ngày. Tối tối, hai vợ chồng ông sau bữa cơm chiều lại cùng nhau tụng kinh, niệm Phật. Không gian u tịch, tiếng mõ lời kinh như đưa ông bà đến với sự thanh bình, cởi bỏ những mệt mỏi, phiền muộn trong cuộc sống.
Thế tôi cũng là một cái rất là một cái tình duyên lên để mà chấp tác công việc trong lúc mà thầy lên mở đường đấy, và có cái ý xây dựng chùa và để mà hoàn dương Phật pháp. Thế trong cái thời gian thì lên cũng được gần gũi thầy, đấy, thì được cái sự mà truyền giáo hóa, thế mình cảm nhận thấy cái hiểu biết thế nào là Phật pháp. Đấy, từ những cái hiểu đó thế mới cảm nhận. Hồi lâu mình cứ nghĩ mình làm chỉ làm để mà lo cái cuộc sống, nhưng thực tế không biết đến Phật pháp. Đến lúc mà biết đến Phật pháp thì mới thấy rằng có nhiều những cái mình vẫn còn nông cạn, chưa biết thế nào cả. Nhưng mà từ ngày gặp được thầy giờ thì mới thấy rằng đấy, người Phật tử nó đem đến những cái hạnh phúc của gia đình đấy, từ việc mà đối xử trách nhiệm của chồng đối với vợ, cha đối với con đối với cha, thế nó đem lại nhiều những cái tình cảm, những cái trách nhiệm cuộc sống với nhau. Thế định từ đó là một cái hạnh phúc của một cái của cái gia đình, tự nhiên nó ấm cúng mà thể hiện mỗi người đều có trách nhiệm thân thương lẫn nhau.
Là một thành viên trong số 16 tổ Phật tử, trước khi quy y và tham gia những công việc trong chùa, gia đình cô Hoa có một thửa ruộng nhỏ và chăn nuôi là công việc chính. Một ngày quen thuộc sau bữa cơm chay chiều cùng gia đình, những người hàng xóm quanh đó lại đến nhà cô Hoa cùng đọc kinh Phật. Mỗi người một nghề và hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng chính ánh sáng của Phật giáo và mỗi bài kinh Phật đều giúp cho những người hàng xóm nơi đây dường như thêm xích lại gần nhau và sống với nhau tình cảm hơn ngoài thời gian lên chùa.
nam bà a di đà di đà di ca nam đế a mây mù đỏ tứ tổ tiên. Vì vậy cho nên nét tài chúng sinh được.
Qua cái thời gian là cũng không lấy dài mấy năm này, thì từng các tổ Phật tử thì mỗi ngày mỗi một phát triển rộng lớn hơn. Thì mỗi một khi một Phật tử nào mà đã được lên đến chân chùa mà được nghe thầy giảng thì mới thấy những cái lợi lạc của cái cuộc sống, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thế mà cùng là giúp đỡ nhau để mà cũng cầu tinh tiến trong đạo Phật, thì đưa những cái thiện tâm mỗi một ngày cũng lớn hơn.
Từ ngày ngôi chùa Tản trên núi Ba Vì được tu sửa xây dựng lại mới, cùng với việc Đại Đức Thích Đạo Thịnh thường niên mở các khóa tu, giảng pháp, xã Minh Quang đã có hơn 1.000 người quy y Tam Bảo. 16 thôn trong xã có 16 tổ Phật tử thường niên sinh hoạt và tham dự các khóa tu cũng như giúp ích cho chùa.
Trong mỗi một cái tổ Phật tử thì nó có đưa ra một cái quy ước chung, trong lúc mà ốm nhau thì thăm hỏi nhau, hay hoặc không trong đời thường thì những cái hoàn cảnh mà khó khăn thì đều tổ chức những cái quỹ, hay gọi là quỹ từ thiện, để mà lúc nào cũng giúp đỡ trực tiếp những cái gia đình hoặc là những cá nhân của Phật tử gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Tôi cũng cảm thấy đấy là một cái việc là hàng ngày đều như thế là phát triển rất là tốt, và mỗi ngày cũng đều lan rộng, không những là riêng cái xã Vinh Quang này, bây giờ sang cả bên miền sông, bên Trung Nghĩa này, hay xuống những Ba Trại này, hay hoặc lên trên Khánh Thượng đấy, nói chung là đều là có những cái sự phát triển rất lớn về Phật giáo, mà đem những cái lòng là tin tưởng về Phật giáo rất là mạnh.
Từ ngày sư thầy về và ngôi chùa được xây dựng lại, đời sống tâm linh của những người dân nơi đây phong phú. Họ như được tiếp thêm sức mạnh của lòng tin, lòng từ bi và sống tốt đời đẹp đạo hơn.
Chúng ta phải hiểu rõ được cái công đức và lợi ích của người trì niệm.
Hôm nay nhà chùa mở một buổi giảng của Đại Đức Thích Đại Thịnh, hơn 200 Phật tử đã có mặt tại chùa.
Bồ Đề Tâm và
họ thành tâm hướng tới ánh sáng của Đức Phật và mong thứ ánh sáng đó sẽ giúp cho cuộc sống vốn ồn ào này thêm sự thanh bình. Với người dân lao động, con đường đến với chùa cũng chính là con đường hướng tới sự từ bi, hỷ xả của Đức Phật, và những điều tốt đẹp đó còn hướng đến những người xung quanh cho chính cuộc sống khắp nơi.
Các khóa tu cho các Phật tử thì họ tham gia rất đông, có những khóa tu lên tới 3-5.000 người tham dự, và tuy rằng cái điều kiện vật chất còn quá thiếu thốn và hạn hẹp, các Phật tử có thể ngủ rừng nhưng mà họ vẫn hoan hỉ và tha thiết tới để tham dự các khóa tu học của nhà chùa. Và đặc biệt là có những khóa tu học mùa hè cho các cháu học sinh và sinh viên.
Trong một kỳ nghỉ cuối kỳ, đang học lớp 2, 8 tuổi, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cháu Minh Thịnh lại cùng với bà lên chùa tham dự một khóa tập tu. Theo bà lên chùa, làm những công việc đơn giản từ nhỏ, cho nên cậu bé không mấy bỡ ngỡ và tỏ ra thích thú mỗi lần được tham dự. Hàng ngày dậy sớm làm những công việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi, để sau này cháu biết yêu và trân trọng mỗi giá trị lao động, biết ngăn nắp và sống tích cực trong từng bước trưởng thành. Cũng như nhiều bạn trẻ đã đến với khóa tập tu, song song với việc thu nhận những kiến thức, tri thức, văn hóa trên chùa, việc học đạo Pháp cũng là một hành trang quan trọng để những mầm non tương lai của đất nước sống nhân ái, trong sáng và biết cách đối nhân xử thế, ngấm dần những luân lý tốt đẹp của Phật Pháp. Từ lẽ đó, từ nhiều năm nay, tới dịp nghỉ hè, chùa Tản Viên lại có truyền thống mở các khóa tu hè cho các cháu nhi đồng, thiếu niên xa gần đến rèn luyện và học đạo. Gieo phúc thiện ươm mầm cho mỗi tâm hồn trẻ thơ là ước nguyện đại đức và Phật tử nơi đây đang hướng tới.
Sự thay đổi thì điều này thì trong sâu thẳm của tâm thức của mỗi mỗi Phật tử thì chúng tôi không nắm được. Nhưng mà nhìn về những cử chỉ, những hành động, những oai nghi phép tắc của người con Phật thì chúng tôi thấy các Phật tử thay đổi rất nhiều. Đó là từ những lời ăn tiếng nói, họ nhẹ nhàng hơn. Và những cử chỉ hành động của các tín đồ Phật tử thấy rất chân thành và có sự hiểu biết. Nhất là các giới trẻ, các em học sinh, sinh viên. Sau những khóa tu học mùa hè, trước khi các em ra về và các em còn ước rằng, ước gì sang năm thầy lại mở và chúng con lại tới để học và tu tập tiếp, thì chúng con được học cả kiến thức ở ngoài đời và học cả giáo lý của Đức Phật, thì chúng con sẽ thấy dần dần trí tuệ và tâm thức của chúng con sẽ thuần thiện và sẽ hoàn thành, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội nhiều hơn. Đó là những cái lời mà các em nó bộc bạch.
Sau khi có thầy về cái cuộc sống của xã hội ở tại địa phương và tại cái nơi đây và xã bạn, thì các em ngày xưa là cũng chơi bời rồi cũng đua đòi đánh nhau hút hít cũng rất nhiều, nhưng mà sau khi mà gặp được Phật Pháp thầy về thì hầu như các em cũng là chuyển cái tâm của mình, tâm thiện đi rất nhiều.
Khuôn viên chùa vẫn đang được tiếp tục mở rộng và hoàn thiện. Khi ngôi chùa từ đống phế tích hoang tàn trở thành ngôi chùa với những tượng Phật bề thế, uy nghiêm, thì cùng lúc đó, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay được trở về lắp đặt. Không có việc gì khó, nhất là khi có sự đồng sức, đồng lòng của nhiều người. Hàng trăm Phật tử đã vượt đường xá xa xôi cùng Phật tử trong chính xã Minh Quang cùng về chấp tác, để không gian trong chùa một đổi thay đẹp đẽ, khang trang. Họ tin tưởng vào một điều, góp phần làm những việc đạo Pháp sẽ gặp nhiều niềm an ủi trong cuộc sống của mình và những người thân xung quanh. Từ vài cây cột đổ nát, ngôi chùa Tản Viên cùng đời sống Phật tử nơi đây mỗi ngày có một sức lan tỏa rộng rãi và mạnh mẽ. Từ việc dừng lại ngôi chùa, dựng tượng, đúc chuông, trồng cây sẽ làm thay đổi diện mạo của cảnh sắc chùa. Nhưng sâu thẳm hơn là thay đổi tâm thức, ý niệm của chính người dân nơi đây. Cái thiện đi vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa.
Bây giờ chỉ cần một lời của sư ông hoặc là ban hộ tự của nhà chùa mà nói ra là chúng tôi rủ nhau là đi lên tấp nập, đi lên để lao động, để rẫy cỏ, để dồng cây, để khuân gạch, để vác cát, để xây chùa mới.
Đời và đạo hòa thiện dưới ánh sáng hào quang của chư Phật, cũng như những tấm lòng tâm huyết và mộ đạo của các Phật tử, ngôi chùa sẽ trở thành một đại Tùng Lâm thư viện và là nơi phục vụ tín ngưỡng, nghiên cứu học tập tu hành chính pháp của các tín đồ Phật tử và người dân trong cả nước.